Ngày hôm nay là nghỉ Vu Lan, cảm ơn quý vị tới tham dự. Cái Vu Lan là lễ rất là đặc biệt cho cái người Phật tử. Đây là ngày mà chúng ta tụ họp lại để mà tu cái pháp báo hiếu à, cha mẹ tổ tiên, cũng như những cái pháp mà trong Phật giáo mình, cái những cái pháp mà Đức Phật dạy ra đó là nó được thanh hình, là tại vì nó cần báo cần đáp lại cái nhu cầu của những cái Phật tử của Phật. Trong quá khứ một cái vị đại đệ tử của Đức Phật đó, là ngài Ma Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên là tượng trưng cho cái pháp báo hiếu của Phật giáo mình. Tại cái ông này rất là có hiếu với cha mẹ. Khi mà ngài đạt được cái lục thần thông một cái đó, việc đầu tiên ngài dùng là nhìn cái tiên nhãn coi thử mẹ mình ở đâu. Tại biết rằng mẹ mình không ở chỗ tốt đâu. Tại vì lúc mà còn sống bà tạo rất nhiều cái nghiệp. Một cái nghiệp chẳng hạn rất là nặng là cái nghiệp mà phỉ báng cái Phật pháp. Không bao giờ cúng dường như Tam Bảo cả. Nhất là rất là tham lam. Sau khi mẹ ổng chết rồi, không biết bà đi đâu. Cho dùng với cái thiên nhãn thấy là mẹ mình đã làm ngạ quỷ, đang đói khổ, rất là khổ sở, đói khát rất là khổ sở. Ngài lập tức dùng thần thông bay tới mẹ mình và đem lại một cái tô cơm đầy đồ ăn, như ăn chay thì phải. Ngài biết là không nên cho mình ăn mặn. Tại nếu ăn mặn thì bà sẽ tạo thêm cái nghiệp cho mình. Hồi đó chắc ở bên Ấn Độ, thành ra không đem đũa, không đem đĩa gì hết. Thành ra bà cái lấy tay trái che lại cái tô cơm. Tay phải cầm vắt một cái nắm cơm và để lên miệng ăn ngay lập tức. Rất mừng sợ khi thấy được cái đồ ăn, tại vì đã đói khát rất là lâu rồi. Có ai đã chịu cái đói khát chưa? Cái người nào đã chịu qua cái khổ với khát rồi, cảm thấy rằng cái khổ này nó còn tệ hơn là chết nữa. Mặc dù đã được cái tô, cái một bát cơm đó, mà khi mà cái cơm nó đụng vào cái môi bà, nó trở thành cái khó, cái thang cháy, nó đốt cháy cái miệng của bà. Bà la hét đau đớn dễ sợ. Một Kiên Liên không làm gì được, thành là trở về gặp Đức Phật, xin Phật cầu cứu. Ngài Một Kiên Liên được dạy, Đức Phật dạy cái pháp mà chúng ta tu ngày hôm nay để giúp cái bà mẹ mình thoát được cái khổ nạn, tại cúng dường cho Phật. Ngày đặc biệt là ngày rằm của tháng 7, là cái ngày mà tự tứ. Cái ngày đặc biệt ngày là cái ngày mà cái tăng thập phương Tam Bảo tăng đã mới là kết thúc cái ăn cư kiết hạ, tới đó dùng cơ hội đó mà tới cúng dường đồ ăn uống cho họ và những vật dụng thường ngày của họ cần dùng đó, để họ có thể tiếp tục tu. Và những cái phước báo đó, cha mẹ mình kiếp đời này sẽ sống đến 100 tuổi mà không bị bệnh hoạn. Như ngày hôm nay mấy người khôn lắm, đem mấy em bé tới nó thì cha mẹ nó cái đời này được hưởng cái phước đó. Nhờ cái cơ hội này, những người vợ chồng trẻ này vẫn được hưởng cái phước như thường. Và cha mẹ bảy đời trước của mình sẽ được thăng lên cõi trời và hưởng được tiên báo, rất là sung sướng ở trên cõi trời. Đây là cái pháp đặc biệt của Phật giáo mình. Thành Phật giáo mình, Đức Phật dạy rằng đây là cái nhiệm vụ rất quan trọng cho mỗi người, là phải biết báo hiếu, cho báo ơn cho cha mẹ mình. Vì cha mẹ đã bỏ công nuôi dưỡng cho mình, thành mình phải trả cái ơn đó. Cái đó phải trả cái ơn lại cha mẹ mình. Ai có thắc mắc gì không? Cái pháp này rất là đặc biệt ở chỗ. Thứ nhất, quý vị để ý rằng là những người tu hành đó, như ngài Mục Kiền Liên đó, mà hiểu cái pháp rồi đó, một khi mà có cái cơ hội, có khả năng, việc đầu tiên là làm cho cha mẹ mình, làm lợi cho cha mẹ mình. Đó là cái báo hiếu cha mẹ mình. Mình tu Phật giáo, mình tu để làm lợi cho người khác, là cái người đầu tiên mà mình nên làm lợi là cha mẹ mình ngay lập tức. Cái báo hiếu cha mẹ là cái đức mà quan trọng nhất trong Phật giáo mình. Nếu quý vị mà không mà chịu cố gắng trả ơn cho cha mẹ mình thì mình không xứng đáng là người. Đó là bổn phận căn bản nhất của con người. Đó là cái việc mình phải dạy cho con cái mình. Nếu mình hiểu pháp mình không dạy là cái lỗi của mình. Và cái văn hóa người Tây phương là chủ trương là mình phải nuông chiều con cái mình, cưng nó, nhưng đều cái đó là không phải chuyện quan trọng nhất. Nếu quý vị làm như vậy, đứa con nít nó lớn lên nó có quyền hưởng được những chuyện đó. Mình thương con cái mình bằng cách mình dạy nó cái chuyện đúng, dạy nó biết cung kính, phải dạy cái kỷ luật cho nó. Cha mẹ là phải để ý cái chuyện đó. Tại thời buổi này mà quý vị dẫn con cái dạy, gửi con cái tới trường học đó, hoặc những giáo sư họ không dạy được cái chuyện này. Người cha mẹ là phải dạy con cái là biết nghe lời, có kỷ luật và phải được xứng đáng. Cái thế giới là cái thế giới của cái sự xứng đáng. Không có nên nó nghĩ rằng nó có quyền hưởng này, được nọ. Cái gì cũng phải xứng đáng mới cho nó, không xứng đáng không cho. Ai thắc mắc gì không? Cuối cùng thầy nói là cái này lúc này học Phật Pháp có một chuyện làm thầy khó chịu. Thầy đọc những cái lời dạy của Đức Phật trong cái kinh điển. Như cái ngày hôm nay, cái vị làm như vậy đó, thì cũng dường là cái pháp mà pháp Vu Lan này đó, thì cha mẹ mà còn sống đó, quý vị mà còn sống đó, họ sẽ sống được 100 tuổi, họ sẽ được khỏe mạnh, không bình hoạn và rất là vui vẻ. Có thiệt là cũng có thiệt. Có nhiều năm thầy ngồi sợ, ngồi tu mà sợ. Lúc mình lên mình nói pháp Vu Lan này, có người hỏi mình, cái pháp mà cha mẹ tôi đó, nó sẽ được 100 tuổi mà sẽ không bệnh, có đúng có thiệt không thầy? Sao mình trả lời chuyện nó bây giờ? Nhất những cái đứa thời buổi này, nó theo cái nền giáo dục người Tây phương, nó không biết tôn trọng là gì hết. Họ rất là thích và hỏi những cái nan vấn ông thầy, hỏi những câu hỏi mà ông thầy trả lời không được, phải không? thành thầy thắc mắc chuyện đó, chắc là mình mê tín dị đoan sao vậy? Có cha mẹ có một số bị bệnh hoạn, ít ai mà sống được 100 tuổi. Sao thời buổi này sao có người sống 100 tuổi được? Trừ phi mình là người Nhật thôi. Hình như người Nhật mới là sống lâu như vậy thôi. Quý vị nghĩ sao? Thì quên phức là không nên tự hỏi những câu hỏi nó khó trả lời. À, tại vì Vu Lan, lễ Vu Lan quý vị không hỏi câu hỏi khó, thì nó thầy nhàm quá, thầy chán quá. Có ai có thắc mắc gì nữa không? Và lịch sự không dám hỏi. Hả? Hả? Có thiệt là không có thiệt, có tin là không tin. Có một số cái vị thì không dám chỉ mặt ra là không có tin chuyện đó. Thầy biết nhìn cái mặt thầy biết cái người, những người đó không tin. Thằng này thế thầy mặc họ hỏi, họ lịch sự không dám hỏi thầy câu hỏi này, thầy biết thầy trả lời không được. Có tin không tin, ai tin rằng Đức Phật dạy là đúng. Cái ông này mới tới chưa đầy tháng mà nói gì tin đấy. Nó lạ vậy sợ. Hả? Thiệt sự quý vị tin như vậy hả? Mình tới mình cúng dường, xong rồi mình niệm chú, xong rồi chắc chắn cha mình sẽ sống 100 tuổi. Có tin không? Hả? Thầy tới biết bao nhiêu lễ Vu Lan nè, biết bao nhiêu năm trời, bao nhiêu năm trời mà chưa ai hỏi chuyện này hết. Ông này nói vậy là tin đấy. Nói kỳ cục. Nhưng điều Phật trong kinh nói rất rõ ràng là nếu như cái vị cử hành cái pháp này đó, thì cha mẹ cái vị đang còn sống sẽ sống được 100 tuổi. Nói là không có hiệu quả, cha mẹ tôi sống được 90 tuổi thì chỉ tới 100 tuổi. Đức Phật gạt quý vị hả? Có nhiều người bây giờ bài biện bào chữa cho Đức Phật. Mấy người trên mạng rõ ràng là mê tín dị đoan luôn nè.
Dạ thầy, con nghĩ là của cải mình phải cúng bao nhiêu mà cha mẹ mới sống 100 năm.
Nói chắc là thầy mình keo kiết không cúng đủ nữa. Đức Phật đâu có nói cái việc cần cúng bao nhiêu, cần cúng đồ ăn ngon hay là rượu hay là vang này nọ đâu. Ngài nói cúng gì cũng được, chỉ cần cúng gì mà họ thức ăn ngon với những đồ cần thiết cho tăng đoàn là đủ rồi. Mà nên mấy Vu Lan ở chùa Ngài Tiên Hóa là toàn là kèm đánh răng với là bằng chải đánh răng. Thành Đức Phật nói là phóng đại rồi tí. Bào chữa nói là tại vì mình là cái pháp đúng, nhưng điều mình cử hành nó trật, thiếu sự thành tâm. Ngày này chữ xéo, mắng xéo thầy nữa. Những người mà không tin đó, giúp thầy hay là không? Hoặc là thấy thầy chảy mồ hôi nhễ nhại, khoái chí quá, rung đùi, ngồi rung đùi. Nếu Đức Phật nói như vậy là sự thật nó như vậy. Đức Phật không bao giờ nói dối. Thầy nói dối, nhưng đều Đức Phật cũng nói dối. Thầy cam đoan cái gì vậy? Đức Phật không bao giờ nói dối. Nếu Đức Phật mở cái miệng nó nói cho chúng ta nghe, tại vì cái đó là sự thật. Sự thật và nó có lời cho chúng ta. Nói cái sự thật và nó có rất lời cho chúng ta.
Mô Phật Thầy, con suy nghĩ Phật nói rất là đúng, nhưng mà ăn thua cái người Phật tử có thành tâm thì con, giá tiết thành tâm thì có Phật cảm ứng. Không có thành tâm thì không có cảm ứng vậy thôi.
Rồi thêm người khác phụ và nói là phải cần thành tâm. Thầy mới nói xa nói gần rằng nếu quý vị thiếu thành tâm mà thì cha mẹ mình sống được 100 tuổi thì cha mẹ thầy cũng sống, cha ông thân của thầy chưa sống 100 tuổi, chết sớm rồi. 80 tuổi đã chết rồi. Thầy cũng thiếu thành tâm luôn nữa. Cảm ơn cô nha. Ngày hôm nay tới tạo nghiệp.
Thầy
đàn ông có ai muốn thầm thầy mất mặt không? Hả? Đây một cái đại pháp trong Phật giáo mình, một ngày này ngày rất là quan trọng. Thầy chỉ nói cái gì về cái hiểu biết của thầy thôi. Thầy tin rằng là Đức Phật nói đúng. Cái pháp mình cử hành ngày hôm nay đó là sẽ khiến cha mẹ chúng ta sống 100 tuổi. Cái pháp này giúp cha mẹ mình sống 100 tuổi, khỏe mạnh, vui vẻ, không bình hoạn và không thiếu thốn gì, không thiếu thốn gì hết. Mình làm cái gì? Tại sao cha mẹ mình không sống như vậy? Đây là tại cái việc không hiểu cái pháp, không phải cái việc Đức Phật nói dối. Cái lời Phật dạy, tất cả những trong kinh điển Phật dạy nó rất là chính xác, nó hoàn toàn nó ăn khớp với nhau. Cái phước báo mà quý vị tạo ngày hôm nay đó khiến cha mẹ quý vị còn sống đó sẽ sống tới 100 tuổi. Thành khi nói thành tâm đó, quý vị càng thành tâm chừng nào thì cái phước báo để sống 100 tuổi nó càng nhiều chừng đấy. Ta tạo cái phước như vậy. Tại sao cha mẹ mình không sống 100 tuổi, tới 100 tuổi? Họ không sống được 100 tuổi tại vì họ tạo những cái nghiệp để cái mạng sống họ nó cuộc lại. Thành mình phải nhìn tới vấn đề là nó tổng quát, không thể nào nói là 100 năm này. Thành ra khi mình tạo phước ngày hôm nay đó, những cái phước để khiến cha mình mà sống 100 năm, thì nó có cảnh hưởng, nó phản ứng lại với những cái nghiệp báo mà họ đã tạo khiến cuộc sống họ nó bị cuộc hơn. Thì nếu quý vị tạo đủ phước thì họ sẽ sống lâu hơn. Cái đó là nó tương ứng với cái luật nhân quả. Thành ra cái lời Đức Phật dạy, lời dạy Đức Phật nó rất rất là chính xác, nó rất là có lý. Thành một bên chúng ta đó, phía con cái chúng ta đó, là tạo phước để cha mẹ chúng ta sống lâu 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 năm hơn, lâu tuổi hơn, lớn tuổi hơn. Ngược lại, để bên phía họ họ tạo nghiệp thì họ cái mạng sống họ càng ngắn đó, thì mình đang giúp cho họ sống lâu hơn. Thì nếu mình làm ngày hôm nay để họ sống 102 tuổi thì không có cái pháp này, không phải là cái pháp này. Đây là cái đặc biệt gì, cái trí huệ của Đức Phật. Thì lời Đức Phật dạy rất là chính xác. Ngài nói cái pháp này, Ngài dạy chúng ta đó, chỉ giúp được cha mẹ mình sống được 100 năm tối đa thôi. Chính xác như vậy đó. Đồng ý hay không đồng ý? Hả? Chúng ta ngừng lại đây, mời quý vị 50 phút, xong chúng ta trở lại cúng ngọt.